cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân nhân niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn! Trong Tin Lành Mác đoạn 6 này là đoạn dài thứ nhì. Mác theo phương cách thông thường của ông trình bày các công tác trong chức vụ của Chúa Giêsu với một nhịp điệu rất nhanh, như chúng ta đã tìm thấy trong đoạn này với nhiều công tác tập trung vào. Chúa Giêsu trở về làng Nazareth, Ngài sai 12 sứ đồ đi ra rao giảng và trở về trình bày cho Ngài. Sau đó Ngài quá bánh cho 5.000 người ăn. Ngài đi bộ trên mặt biển. Ngài chữa lành cho dân chúng xứ Gê-nê-sa-rết. Và trong phần kết thúc của đoạn này đề cập đến chức vụ của Chúa Giêsu trong khu vực biển Galilê, đặc biệt là vùng phía Tây. Trong lúc này, Chúa Giêsu được nhiều người biết đến. Đây là thời kỳ cao điểm trong chức vụ của Ngài. Giờ đây mời quý vị và các bạn tìm hiểu đến phần thứ nhất, Chúa Giêsu trở về Nazareth. Trong Mác đoạn 6, câu 1 đến câu 3. Đức Chúa đi khỏi đó, đến quê hương Ngài, các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội, thiên hạ nghe Ngài, lấy làm lạ mà nói rằng, người bởi đâu được những điều này? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì? Và thế nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? Có phải người là thợ mộc, con trai của Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn giáp phạm vì cớ Ngài. Thưa các bạn, khi đối chiếu sự kiện xảy ra trong đoạn này với Luca đoạn 4, một số người phê bình nói có sự đối chọi trong Kinh Thánh. Họ nói hai câu chuyện đối nghịch nhau. Thật sự vấn đề này có hai lần về thăm quê hương Nazareth của Chúa Giêsu được ký thuật lại. Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu đã về thăm nhiều lần, nhưng chỉ được ký thuật hai lần thôi. Và trong Luca đoạn 4 ghi lại lần về thăm đầu tiên và Ngài về một mình. Lần đó Ngài không làm phép lạ và rời khỏi nơi đó cách bất ngờ, vì dân chúng đang tìm cách giết Ngài. Còn về thăm lần này là lần thứ nhì được ký thuật ở trong sách Mác đoạn 6. Chúng ta thấy các môn đệ cùng đi với Ngài. Ngài chỉ chữa lành vài người và Ngài lưu lại đó một thời gian. Điều này căn cứ trên những chi tiết ở trong sách Tin lành Mác đoạn 13, câu 53-58 và kết hợp với Mác đoạn 6 này. Trong cả hai lần thăm viếng, Chúa Giêsu đều vào nhà hội để giảng dạy, và trong cả hai lần này, Ngài đều bị khước từ bởi những người của quê hương Ngài. Vì thế, không có sự đối chọi, nhưng có hai lần ký thực, hai lần Chúa Giêsu về thăm quê hương. Sau khi Ngài rời khỏi đó lần thứ nhất, Ngài đến thành Ca-bê-na-um và lập nơi đây trở thành cơ sở chủ yếu cho chức vụ hoạt động của Ngài. Nhưng sau đó, Ngài trở lại Nazareth bởi vì Ngài muốn truyền giảng về nước thiên đàng cho những người tại quê hương của Ngài. Trong câu thứ nhất nói rằng, Chúa Giêsu về quê hương Ngài. Nhưng thật ra đó là quê hương của cha nuôi Ngài, tức là quê hương của Joseph. Chúa Giêsu đi vào nhà hội trong ngày Sa-bát theo phong tục thời bấy giờ. Tôi nghĩ Ngài đến đó để thờ phượng Đức Chúa Trời, và đó cũng là nơi để giảng dạy nữa. Những người đã biết Chúa Giêsu rất là kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, về các việc kỳ diệu Ngài làm. Trong nhiều trường hợp, Chúa Giêsu làm cho những người dân cùng quê hương với Ngài rất là sửng sốt. Đồng thời, dân chúng nêu ra nghi vấn, bởi vì họ không tin rằng tại Nazareth làm sao có một người giống như Chúa Giêsu được. Dĩ nhiên là họ nhìn vào chính họ và tự phán đoán Nazareth. Họ nghĩ Nazareth không phải là nơi nổi tiếng, không phải là nơi quan trọng. Vì thế không thể nào có một đấng giống như Chúa Giêsu phát xuất từ Nazareth. Họ không có đức tin vào Chúa Giêsu là đấng ra bởi chính quê hương của họ. Trong đoạn này cũng tiết lộ cho biết bà Mary có thêm các người con khác nữa. Họ là những em trai hay là em gái cùng mẹ với Chúa Giêsu. Tôi nghĩ rằng Giu-đê là người được đề cập ở đây là tác giả của thư Giu-đê ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Dân chúng tại Nazareth nói những điều không tốt về Chúa Giêsu bởi vì họ nghĩ rằng họ biết Ngài. Đó chính là những hòn đá ngăn trở. Tôi nghĩ rằng biết như thế thật rất nguy hại và gây cho họ sự khó khăn. Dân chúng nghĩ rằng họ biết Chúa Giêsu, nhưng kỳ thật họ không biết. Họ chỉ biết Ngài là một thanh niên lớn lên tại quê hương Nazareth mà thôi. Và trong Mác đoạn 6 câu 4, song Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng, đấng tiên tri chỉ bị quê hương và bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi. Chúng ta thường nghĩ, những người đến từ xa sẽ được người khác ngưỡng mộ hơn. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao vài người chạy tới chạy lui nhiều nơi để làm việc. Đôi khi, nhiều người trong chúng ta làm việc có hiệu quả hơn khi ở xa hơn là làm việc tại quê quán của mình. Và chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 6, câu 5 đến câu 6. Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm, và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin, rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng đạo. Các bạn thấy, Chúa Giêsu không rời khỏi quê hương liền ngay sau đó, nhưng tiếp tục ở các vùng kế cận. Trong lần về thăm thứ nhất, Ngài vội vàng rời khỏi quê hương nhanh chóng và xuống thành Ca-bê-na-um lập trụ sở ở đó. Trong đoạn này, chúng ta biết là tại đó Ngài không làm phép lạ vì họ không có lòng tin. Bởi sự không tin nên họ không thấy được quyền năng lớn của Chúa. Đức tin là điều cần thiết để thấy quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi. Trong Ê-sai đoạn 53 tỏ bài chúng ta biết rằng sự cứu rỗi lớn lao của Đức Chúa Trời có lời tiên tri được nói ra trong đoạn này. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta và cánh tay của Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Trong Ê-sai đoạn 53 câu 1. Các bạn thân mến, ai là người sẽ tin? Những ai không có lòng tin sẽ ngăn chặn quyền năng Chúa thể hiện, bị phân cách với quyền năng của Chúa. Ngày nay vẫn còn như vậy. Sau đó chúng ta chú ý, Chúa Giêsu đi đến các làng mạc xung quanh khu vực để giảng dạy. Đây là bài học tốt cho những người hầu việc Chúa. Có một số người hầu việc Chúa nhưng lại không thích đến những hội thánh nhỏ phục vụ. Có vài người phê bình tôi vì sao đến những hội thánh nhỏ thay vì đến hội thánh lớn. Tôi cảm nhận Chúa Giêsu đã kể lại cho chúng ta một gương tốt lớn lao khi Ngài đến những vùng xung quanh để rao giảng nước thiên đàng. Các bạn tưởng tượng được là Chúa Vinh Hiển, con Đức Chúa Trời đến thế gian này phục vụ trong những làng quê nhỏ. Tôi biết có nhiều người thích được đám đông ngưỡng mộ. Tôi mong là các bạn cần có bài học này từ cách phục vụ của Chúa Giêsu. Có một hội thánh nhỏ tại vùng quê mời vị mục sư có tiếng tăm đến giảng. Nhưng vì hôm đó trời mưa nên chỉ có 25 người đến tham dự. Điều này làm cho vị chủ tọa hội thánh lấy làm ái ngại lắm. Cho nên trước khi mời mục sư bước lên tòa giảng, ông có lời xin lỗi mục sư là hôm nay hội thánh chúng tôi có ít người đến tham dự. Trước khi mục sư bắt đầu giảng, ông vui vẻ nói, Chúa Giêsu thường khi giảng cho một nhóm nhỏ có 12 người. Hôm nay hội thánh có gấp đôi số người này, nên tôi không có ngần ngại gì cả. Tiếp đến mời quý vị cùng tìm hiểu về việc 12 sứ đồ được sai đi. Ở trong Mác đoạn 6 câu 7, Ngài bèn kêu 12 sứ đồ bắt đầu sai đi từng đôi ban quyền phép trừ tà ma. Giờ đây, Chúa Giêsu cử 12 sứ đồ ra đi. Ngài bảo họ giảng sứ điệp về sự ăn năn mà chính Chúa Giêsu đã từng giảng lâu nay. Họ được sắp đặt ra đi từng đôi. Cả Ma-thi-ơ và Lu-ca đều không nói cho chúng ta biết là lúc nào các sứ đồ được cử đi ra. Chúa Giêsu ban cho các sứ đồ quyền năng để trừ tà ma. Đây là quyền năng rất cao mà họ có thể thi hành. Và tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ, vào thời kỳ lúc bấy giờ, ma quỷ rất là lộng hành khắp mọi nơi. Và trong Mác đoạn 6 câu 8 đến câu 9 ghi tiếp. Ngài truyền cho các sứ đồ đi đừng đem theo chi hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi, chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Đây là một lời huấn thị kỳ lạ phải không? Các sứ đồ chỉ cần có một số hành lý gọn nhẹ. Điều này tỏ bài cho thấy rằng thì giờ đã trễ và khẩn cấp, và tùy thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời để thực hiện sứ mạng quan trọng của họ. Sau này các sứ đồ được phép mang theo nhiều việc cần thiết khác nữa khi họ thực hiện cuộc hành trình lâu dài. Sứ đồ Ma-thi-ơ nói cho chúng ta biết thêm là trong thời kỳ sau này các sứ đồ đi đến những chiên lạc mất của Israel mà thôi và họ được ban cho chỗ ăn uống. Và tiếp đến trong Mác đoạn 6 câu 10 đến câu 13. Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó và phủi bụi dính chân mình để làm chứng cho họ. Vậy các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi ma quỷ, sức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Đây là một hành trình giảng đạo rất quan trọng, cần thiết. Những người nhận được sự sáng có trách nhiệm. Những ai khước từ ân điển của Đức Chúa Trời sẽ gặp sự đón phạt. Điều này vẫn không thay đổi trong thời đại của chúng ta. Các sứ đồ rao giảng sứ điệp về sự ăn năn và phép lạ kèm theo. Sứ mạng của họ lúc này chỉ hạn chế trong con cái Israel lạc mất mà thôi. Nó không phải là mô thức cho ngày hôm nay. Sự ăn năn là một phần trong sứ điệp tin lành, nhưng trước khi ăn năn, họ cần phải có lòng tin. Thưa quý vị và các bạn, tiếp đến chúng ta tìm hiểu về việc vua Herod giết Giăng Baptist. Sau một thời gian thi hành chức vụ của Chúa Giêsu và các sứ đồ, ảnh hưởng của Ngài lan rộng khắp các khu vực. Nó không những ảnh hưởng đến dân chúng bình thường, nhưng cũng ảnh hưởng đến vua Herod nữa. Trong lúc đó có nhiều phản ứng và nhận định khác nhau từ dân chúng liên hệ đến việc làm, sự dạy dỗ và quyền năng của Chúa Giêsu. Trong khi Giăng Báp-tít đã chết trước đây, nhưng tại đây ghi lại một phản ứng hết sức lạ lùng và mê tín của vua Herod. Trong Mác đoạn 6 câu 14-15. Và vua Herod nghe nói về Đức Chúa Giêsu vì danh tiếng Ngài đã trở nên lừng lẫy, thì nói rằng, dân là người làm phép báp têm đã từ kẻ chết sống lại, cho nên tự người làm ra các phép lạ. Người thì nói ấy là Eli, kẻ thì nói ấy là đấng tiên tri, như một trong các đấng tiên tri đời xưa. Chúng ta thấy vua Herod là người rất mê tín. Trong lúc đó có nhiều phản ứng lẫn lộn với nhau giữa dòng dân chúng liên quan đến câu hỏi Chúa Giêsu là ai? Ngay cả trong thời hôm nay của chúng ta cũng có những phản ứng tương tự. Chúng ta thấy có nhiều người có những quan điểm và giải thích khác nhau về Chúa Giêsu và công việc của Ngài. Vì thế, vua Herod bối rối và ông rất sợ hãi. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 6, câu 16-18. Nhưng Herod nghe vậy thì nói rằng, ấy là dân mà ta đã truyền chém người đã sống lại. Số là Herod đã sai người bắt dân và truyền xiềng lại cầm trong ngục bởi cớ Herodia vợ Philip em vua, vì vua đã cưới nàng và dân có can vua rằng vua không nên lấy vợ em mình. Dân Báp-tít bị giết trước thời điểm Chúa Giêsu thi hành chức vụ, bởi vì dân đã tố cáo tội lỗi ở cung vua. Dân tố cáo vua Herod đã lấy Herodia là vợ của em mình, tức là ông đã lấy em dâu của mình. Điều này làm cho bà Herodia căm giận và lập kế đưa dân đến chỗ chết. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 6, câu 19-22. Nhân đó Herodia căm dân muốn giết đi, nhưng không thể giết, vì Herod sợ dân. Biết là một người công bình và thánh, vua vẫn gìn giữ người. Khi nghe lời người rồi, lòng hằng bối rối và vua bằng lòng nghe. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều và các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilê. Chính con gái Herodia vào nhảy múa đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng, hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho. Herodia là người làm cho vua Herod xoay khỏi Đức Chúa Trời. Herodia bảo con gái bà nhảy múa trước mặt vua, bởi vì bà biết vua là người tham mê sắc dục. Sau đó, vua hứa ban cho đứa con gái này bất cứ điều gì mà cô mong muốn. Và chúng ta xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 6 câu 23-24. Vua lại thề cùng nàng rằng, bất kỳ ngươi xin điều chi, ta sẽ cho. Hầu xin phân nửa, nước ta cũng vậy. Nàng ra khỏi đó, nói với mẹ rằng, tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng, cái đầu của dân Báp-tít. Bà mẹ Herodia chờ đợi cơ hội này khá lâu. Bà là người có tâm tính độc ác, đầy thủ đoạn. Và trong Mác đoạn 6 có 25-29 ghi tiếp. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng, tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu của dân Báp-tít để trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu dân đến. Người ấy đi chém dân trong ngục, rồi để trên mâm đem cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình. Môn đồ dân nghe tin, lấy xác người chôn trong mã. Tại đây chúng ta thấy vua Herod là một người rất yếu đuối. Ông sợ những gì người xung quanh nghĩ, sợ những gì người khác nói về ông. Ông có nhận thức giả dối về lời hứa nguyện của mình. Từ đó dẫn vua Herod đi đến việc làm tội lỗi vì đã giết Giăng Báp-tít, một người mà chính vua biết rằng đó là người vô tội, và máu của Giăng đổ lại trên vua Herod, cho nên vua không có sự an tâm. Và tiếp đến, chúng ta thấy Mác kỹ thuật về chức vụ của Chúa Giêsu, nói đến việc quá bánh ra nhiều và các sứ đồ tường thuật về kết quả trong việc giảng đạo. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 6 câu 30-31. các sứ đồ nhóm lại cùng Chúa Giêsu thực cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Ngài phán cùng các sứ đồ, hãy đi tẻ ra nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và các sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Thật khó cho chúng ta tưởng tượng và hiểu thấu sự bận rộn của Chúa Giêsu và những đòi hỏi của dân chúng chồng chất trên Ngài. Cho nên, Ngài cần phải đi đến nơi vắng vẻ để Ngài và các sứ đồ có thể nghỉ ngơi. Và chúng ta xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 6 câu 32 đến 34. Vậy, Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra nơi vắng vẻ. Nhưng nhiều người thấy đi thì nhận biết dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi và đã tới đó trước. Bây giờ được Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn, Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Thật không thể dễ dàng cho Chúa Giêsu tìm được một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi. Dân chúng đón biết được nơi Chúa Giêsu ra đi, nên đã tìm đến vừa khi Ngài tới bờ bên kia. Chúa Giêsu rất đổi động lòng thương xót vì dân chúng giống như chiên đến cùng Ngài. Ngài là đấng chăn chiên thật, bởi cớ đó Ngài chăm sóc họ. Trước nhất, Ngài đáp ứng nhu cầu tâm linh bằng cách giảng đạo, giảng lời Chúa cho họ nghe, và sau đó đáp ứng nhu cầu thuộc thể bằng cách quá bánh cho họ ăn. Và trong Mác đoạn 6 câu 35 đến 37, trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng, chỗ này là vắng vẻ, và trời đã chiều rồi. Xin cho dân chúng về để cho họ đi đến các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng, chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi sẽ đi mua đến 200 đơ nhê bánh để cho họ ăn hay sao? Chúa Giêsu bảo các môn đồ là một việc quá lớn đối với họ. Họ phải học, cũng như chúng ta phải học. Ngài muốn chúng ta làm những việc lớn và khó, bởi vì chính Ngài đồng công với họ. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 6 câu 38 đến 44. Ngài hỏi rằng, các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi thưa rằng, 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bèn truyền cho môn đồ, biểu chúng ngồi xuống thải từng chòm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn rồi bẻ ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân. Lại cũng chia 2 con cá cho họ nữa. Ai nấy ăn no nê rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. Và số những kẻ đã ăn chừng 5.000 người. Thưa các bạn, đây là một phép lạ lớn. Đấng tạo hóa tạo dựng nên cá dưới nước. Ngài cũng ban cho họ nhiều ngũ cốc ngoài đầm. Giờ đây Ngài dùng lời của Ngài tạo ra thức ăn cho đoàn dân. Đây là lần đầu tiên mà đám dân đông được Ngài ban cho thức ăn. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến một phép lạ lớn nữa, đó là việc Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển. Ở trong Mác đoạn 6 câu 45 đến 52. Rồi Ngài liền dục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida. Trong khi Ngài cho dân chúng về, Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi cầu nguyện. Đến tối, chiếc thuyền đứng ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Đến canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên biển ngỡ là ma nên la lên, vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng, hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. Ngài bèn biết lên thuyền với môn đồ thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa, vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh bởi lòng cứng cỏi. Chúa Giêsu thúc hối các môn đồ rời nơi đó cách nhanh chóng, và Ngài cũng tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Điều này được giải thích ở trong Giăng đoạn 6 câu 15 vì Chúa Giêsu biết rằng dân chúng đang cố ép Ngài làm vua. Xin các bạn hãy để ý là không có sự kỹ thuật về việc Simon Phêrô đi bộ trên mặt biển. Bởi vì Mác có những lời tường thuật này từ Phêrô và Phêrô bỏ bớt đi câu chuyện liên quan đến mình, trong khi Ma-thơ khi ghi chép điều này đã nói đầy đủ chi tiết hơn. Tôi muốn các bạn chú ý và xem lại trong câu 48. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Những môn đồ này đang ở trong thuyền vào đêm tối đó để cố gắng vượt qua gió bão muốn làm bể chiếc thuyền nhỏ của họ. Họ gắng sức chèo và nghĩ rằng họ có thể bị chìm. Nhưng Chúa Giêsu thấy sự khó nhọc của họ. Tôi rất thích điều này lắm. Tôi không biết các bạn hiện nay ở đâu và ở trong hoàn cảnh như thế nào. Các bạn có thể ở trong hoàn cảnh khó khăn, các bạn có thể ngồi nơi tối tăm, các bạn có thể đối diện với sự cám dỗ hay những nan đề trong cuộc sống, hoặc các bạn đang tìm cách thoát khỏi sóng biển vì thấy chiếc thuyền của mình sắp chìm. Các anh em trong Chúa thân mến, Chúa đang nhìn thấy nỗi nhọc nhằn của các bạn. Ngài biết những khó khăn của các bạn. Các bạn không cần phải la lớn lên kêu cứu thì Ngài mới biết. Chúa đã thấy, đã biết rồi. Ngày nay các bạn cần phó thác đời sống của mình cho Ngài. Ngay những khi, lúc, tâm tối khó khăn, xin hãy phó thác đời sống mình cho Ngài. Mác kỹ thuật rằng, Chúa Giêsu đến cùng với các môn đồ, bước vào thiền của họ, và các môn đồ kinh ngạc quá đỗi. Và trong phần cuối của đoạn này, chúng ta thấy Chúa Giêsu đi đến xứ Gê-nê-sa-rết. Trong Mác đoạn 6, câu 53-56, khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển đến xứ Gê-nê-sa-rết thì ghé thuyền vào bờ, vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết Ngài, chạy khắp các miền đó, khiêng những người đau nằm trên giường. Hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó. Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành hay chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ và xin Ngài cho mình ít nữa cũng được rờ đến chôn áo Ngài. Những kẻ đã rờ đều được lành bệnh cả. Các bạn và tôi ngày nay không thể nào tưởng tượng được số người mà Chúa Giêsu đã chữa lành. Trong thời kỳ của Chúa Giêsu có đến hàng ngàn người được chữa lành. Đó là sự thật mà những người chống đối Chúa Giêsu không thể nào chối cãi những phép lạ Ngài đã làm cho dân chúng. Chúa Giêsu quả thật là đấng quyền năng lạ lùng mà ông Mác đã ký thuật trong sách Tin Lành này. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.